Kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 272. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Nguyên Triều. Biên tập: Dương Cư Sĩ. Thời gian: ngày 2 tháng 3 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Kệ tụng của Cưu Bàn Trà Dương, bài thứ tư. Thần thông ứng hiện như quang ảnh, pháp luân chân thật đồng hư không, như thị xử thế vô ương kiếp, thử nhiều ít dương chi sở chứng. Nhiêu ít hành Cưu Bàn Trà Dương. Trong văn trường hàng, chúng ta đọc đến phần nói về pháp mà Ngài chứng đắc được. Ngài chứng được là Phổ Thành Tựu, Thanh Tịnh Đại Quang Minh Sở Tác Nghiệp Giải Thoát Môn. Chúng ta xem tán tụng của Ngài. Câu thứ nhất: Thần thông ứng hiện như quang ảnh. Câu này là đem chân tướng sự thật mà chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong chính pháp giới nói rõ với chúng ta. Chư Phật Bồ Tát như vậy, chúng ta lại tư duy tường tận. Chúng sanh trong chính pháp giới chẳng lẽ lại không như vậy? Khác biệt ở nơi hai chữ thần thông. Chư Phật Bồ Tát thanh văn duyên giác, họ vào trong lục đạo là thần thông ứng hiện, còn phàm phu chúng ta là nghiệp lực dẫn dắt, vẫn là như quang ảnh. Chân tướng sự thật của như quang ảnh, phàm và thánh không khác nhau. Cho nên câu này miêu tả rất thấu đáo về y chánh trang nghiêm của mười pháp giới. Tuy nhiên tướng là hư vọng. Kinh Kim Cang nói: tất cả pháp hữu vi như mộng quyển bào ảnh. Như quang ảnh nghĩa là như mộng quyển bào ảnh. Ở đây quang có hai tầng nghĩa. Chú Đối với thánh nhân mà nói là ánh sáng trí tuệ biến chiếu. Đối với phàm phu mà nói, quang nghĩa là sát na tương tục. Nói rõ về tướng chân thật của thế gian. Ảnh là nói rõ về tướng chân thật của không gian. Nếu dùng bốn tướng trong Kinh Kim Cang để nói, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng như ảnh, thọ giả tướng như quang. Sát na tương tục, ý nghĩa là như thế. Do đó chúng ta mới thật sự thấu hiểu thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Tướng có tánh không? Sự có lý không? Vì thế sự tướng là quyển tướng, tuyệt đối không phải chân thật. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng. Quả nhiên nhận thức rõ ràng rồi, chúng ta không bị tạo nghiệp. Như thị xử thế vô ương kiếp, chúng ta giống như Phật Bồ Tát vậy. Ở trong cảnh giới này, không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước. Do đó sống đời sống của Phật Hoa Nghiêm. Phàm phu không hiểu chân tướng sự thật, cho rằng những quang ảnh này là thật. Từ đó sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Xem giả như thật, xem tà thành chánh, xem ác là thiện, hoàn toàn điên đảo. Đây là điều mà trong kinh luận Phật Bồ Tát thường cảm thán: điên đảo vọng tưởng. Đặc biệt là chỉ lục đạo chúng sanh. Nếu chúng ta không vọng tưởng điên đảo, nói cho chư vị biết, tức không có hiện tượng luân hồi lục đạo. Sở dĩ có hiện tượng của luân hồi lục đạo chính là quyển cảnh do điên đảo vọng tưởng của chúng sanh biến hiện ra. Cảnh giới này không phải chân thật. Ví như điều gì? Ví như chúng ta gặp ác mộng vậy. Lục đạo là một cơn ác mộng. Khi nào ra khỏi giấc mộng này? Điều này cần phải nhờ vào câu bên dưới: pháp luân chân thật đồng hư không. Pháp luân là nói giáo huấn của chư Phật Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh. Đây là chân thật. Trong này có lý chân thật, có cảnh chân thật, nhưng cũng không được chấp trước. Chấp trước là sai. Ở đây ý nghĩa đồng hư không càng sâu sắc. Đồng hư không nghĩa là thực tướng các pháp. Giáo huấn của chư Phật Như Lai là thực tướng các pháp. Mục đích là muốn chúng ta chứng được, muốn chúng ta khế nhập. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy mỗi vị Bồ Tát đắc. Đắc nghĩa là khế nhập. Họ đã chứng được, họ đã nhập pháp giới. Nói theo kinh này, pháp giới tức là thế giới hoa tạng. Thế giới hoa tạng trên đề Kinh Tứ Thập Hoa Nghiêm gọi là cảnh giới giải thoát bất tư nghì. Vì thế Hoa Nghiêm gọi là Kinh Đại Bất Tư Nghì. Cảnh giới này là chân thật, nhưng tuyệt đối không được có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, cảnh giới Hoa Nghiêm chân thật liền hiện tiền. Khởi chút vọng tưởng phân biệt chấp trước, lập tức chuyển cảnh giới này thành mười pháp giới. Mười pháp giới là hư vọng, không phải thật. Nhưng hư vọng và chân thật là một, không phải hai. Gọi là hư vọng chẳng qua là khiến pháp giới chân thật bị bóp méo mà thôi. Bóp méo như thế nào? Do vọng tưởng phân biệt chấp trước khiến nó méo mó. Vì thế xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, lập tức khôi phục bình thường. Vọng tưởng trong kinh điển gọi là vô minh phiền não. Phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Phật Bồ Tát từ bi giáo huấn. Giáo huấn này là giáo huấn chân thật, trí tuệ chân thật. Kinh Vô Lượng Thọ đề cập đến ba điều chân thật. Ý nghĩa chân thật ở đây chính là ba điều chân thật trong Kinh Vô Lượng Thọ. Bờ mé chân thật, trí tuệ chân thật và lợi ích chân thật. Chân thật là vốn có, hiện tại chúng ta đánh mất nó. Mất đi là do vì khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngàn kinh vạn luận của chư Phật Bồ Tát, giáo huấn từ vô lượng kiếp, chính là nói đến vấn đề này. không ngoài khuyên dạy chúng ta nhìn thấu, buông bỏ mà thôi. Nhìn thấu là thông đạt chân tướng sự thật. Những gì Thiên Kinh Vạn Luận nói là nhìn thấu mà thôi. Chúng ta làm sao khế nhập? Buông bỏ là khế nhập. Thực hành ở đâu? Ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nơi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, tu hành phải tu ở đâu? Ở nơi khởi tâm động niệm, nơi ngôn ngữ tạo tác, phải tu ở đây. Công phu không được gián đoạn. Chư vị cổ đức thường nói khoảnh khắc không rời, đây gọi là công phu. Từ khi chúng ta học Phật cho đến nay, có biết tu hành chăng? Không biết. Có biết dụng công chăng? Không biết. Ngày ngày tụng kinh điển, nghe giảng kinh, nghe một ít Phật học thường thức, nghe được đôi điều vọng tưởng tri kiến mà thôi, hoàn toàn không có khế nhập. Khế nhập ta mới được thọ dụng. Được thọ dụng, khí chất quý vị thay đổi. Tôi nói điều này không phải tùy tiện, có sự thật chứng minh. Chúng ta thử nghĩ xem, ngày nay sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, lập tức khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là gì? Là vọng tưởng. Vô minh liền khởi lên. Một khi vô minh phát tác, biểu hiện ở ngôn ngữ bên ngoài. Ngôn ngữ là gì? Là phê bình. Động tác theo đó xuất hiện. Đây không phải tu hành. Đây không phải học Phật. Hoàn toàn trái với tu hành và học Phật. Không những không làm tốt Phật sự. Thế nào gọi là Phật sự? Phật sự là sự nghiệp giáo hóa chúng sanh. Việc thế gian cũng làm không tốt. Bất luận làm gì đều gặp rất nhiều chướng ngại. Phật Bồ Tát làm việc, Bích Chi Phật và A-La-Hán làm việc, thuận buồm xuôi gió, đâu có chướng ngại gì. Vì sao các ngài làm việc thuận lợi như thế? Vì họ học Phật. Họ hiểu lý. Lại hỏi, hiểu rõ lý gì? Lý có đạo lý căn bản. Nói ra chư vị đều hiểu, chư vị đều nói được. Quý vị có rõ chăng? Không rõ. Vì sao không rõ? Vì chúng ta chưa chuyển cảnh giới. Đạo lý căn bản lớn, trong Kinh Hoa Nghiêm nói, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là đạo lý căn bản lớn. Quý vị cũng biết nói. nhưng không vào được cảnh giới. Như thế nào mới nhập cảnh giới? Nhập cảnh giới tâm quý vị thanh tịnh. Chúng ta chủ trương chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tâm này hiện tiền, ta nhập cảnh giới. Khi tâm này chưa khởi, ta chưa nhập cảnh giới. Ta phải hiểu, tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là tự tánh hiển lộ ra. Tôi nói một cách đơn giản nhất, tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là chính mình. Quý vị không thể khẳng định, vẫn phân biệt mình với người, tức quý vị chưa nhập cảnh giới, chưa hiểu được câu nói này, chưa lý giải. Nếu thật sự hiểu, mình và người không hai. Mình và người là nhất thể. Tình yêu ta đối với họ giống như yêu chính bản thân mình vậy. Quý vị còn sai biệt, tức chưa thấu hiểu chân tướng sự thật. Chư Phật Bồ Tát, trong kinh điển chúng ta thường đọc: vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đây là tánh đức hiển lộ. Chúng ta cũng có, tự tánh của chúng ta cũng có đại từ đại bi, vì sao không hiển lộ? Đó là vì chư Phật Bồ Tát nhận thức rõ ràng chân tướng sự thật này, cho nên tánh đức của họ hiển bày. Đối với chân tướng sự thật, chúng ta không biết gì cả. Tuy nghe Phật nói, cũng không sao lãnh hội được. Do đó chúng ta rất yêu thương chăm sóc bản thân, rất chấp trước bản thân, nhưng lại khinh mạng người khác, không để trong lòng, không để vào mắt. Biểu hiện nơi hành vi bên ngoài vẫn tự tư tự lợi, vẫn tham sân si mạng, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, ngày ngày chìm đắm trong những thứ này. Đây chính là không biết chút gì về chân tướng sự thật. Hiểu rõ rồi, minh bạch rồi, cách làm của họ hoàn toàn tương phản với phàm phu chúng ta. Chúng ta tất cả vì bản thân, người thấu đạt tất cả vì chúng sanh. Quý vị muốn hỏi vì sao? Vì họ biết tất cả chúng sanh là chính mình. Tất cả vì chúng sanh mới thật sự vì mình. Tất cả vì mình là thật sự không biết gì mình. Đây là đạo lý căn bản mà tất cả chư Phật Như Lai nói trong ngàn kinh vạn luận. Chúng ta chưa lãnh hội được, vì thế ý niệm của chúng ta mãi không thay đổi được. Phàm thánh, chúng sanh với Phật chỉ sai khác trong một niệm. Chuyển đổi niệm này, siêu phàm nhập thánh, chúng sanh thành Phật. Không chuyển được niệm này, tự tánh Phật của quý vị đọa lạc làm chúng sanh. Vấn đề là như vậy. Câu thứ nhất, trong bài kệ. Là tùy loại hóa thân. Thần thông ứng hiện. Ứng là cảm ứng. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Ứng nghĩa là hiện thân thuyết pháp. Từ câu này chúng ta lập tức hiểu được hàng phàm phu lục đạo chúng ta không phải thần thông ứng hiện. Chúng ta là nghiệp lực chiêu cảm. Chỉ cần chúng ta chưa đoạn nghiệp lực, vẫn còn đang tạo nghiệp, ứng hiện trong luân hồi vĩnh viễn không gián đoạn. Chúng ta trầm luân lục đạo, đọa vào tam đồ. Vì thế chúng ta cần phản tỉnh, siêng năng kiểm thảo. Phải chăng vẫn đang làm điều này? Niệm niệm không ngừng. Hiện tại miệng không nói, hiện tại thân không động, nhưng ý niệm chưa đoạn. Trong ý niệm có ý niệm căn bản, chính là ngã kiến. Ngã kiến trong năm loại kiến hoặc. Quý vị nên biết rằng nó rất nghiêm trọng. Phải dùng trí tuệ kim cang để đối trị. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, nửa bộ trước phá ngã tướng, nửa bộ sau phá ngã kiến. Ý nghĩa nửa bộ sau thâm sâu hơn ý nghĩa nửa bộ trước. Ngã kiến không còn, không còn chấp trước ngã tướng. Tôi thường khuyên chư vị đồng học, chúng ta phải có một nơi để hạ thủ. Hạ thủ nghĩa là quyết định phải thay đổi ý niệm tự tư tự lợi. Chúng ta bắt đầu chuyển từ chỗ này là một cuộc chuyển biến lớn. Không còn tự tư tự lợi, không còn nghĩ đến bản thân, khởi tâm động niệm nghĩ đến xã hội, nghĩ đến đại chúng, nghĩ đến tất cả chúng sanh. Sở dĩ Đức Phật vĩ đại, vì tâm niệm của Phật nghĩ đến tất cả chúng sanh khắp tận hư không biến pháp giới. Cho nên Ngài có thể thành Phật, chúng ta vĩnh viễn không thể thành Phật. Nguyên nhân cho đâu? Vì đời đời từ vô lượng kiếp đến nay đều nghĩ đến bản thân, nghĩ đến đạo tràng của mình, vậy sao được? Chúng ta buông bỏ chấp trước đạo tràng của mình, mới có thể hướng đến xã hội. Đây gọi là đại. Buông bỏ xã hội nhỏ trước mắt này, chúng ta hướng đến một quốc gia. Buông bỏ quan niệm quốc gia của chúng ta, hướng đến thế giới. Mở rộng từng tầng một, mở rộng tâm lượng, mở rộng phạm vi phục vụ, mở rộng phạm vi giáo hóa, đây vẫn làm tiểu Bồ Tát. Tâm lượng của Đại Bồ Tát là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, vẫn không thể thành Phật. Thành Phật là tận hư không biến pháp giới. Tâm lượng ta lớn bao nhiêu thì có thành tựu lớn bấy nhiêu. Tâm lượng mình không thể siêu việt tam giới, vậy ta vĩnh viễn ở trong lục đạo, không thoát khỏi lục đạo. Ngày nay chúng ta mở rộng tâm lượng đến khắp địa cầu, chúng ta có ra khỏi tam giới được chăng? Không ra khỏi. Địa cầu ở trong tam giới. Nếu chúng ta có thể trọng lợi trời người, ra khỏi giới hạn địa cầu, bây giờ gọi là ngoài hư không. Đến các vì sao, đi khắp hoàng vũ, có thể ra khỏi lục đạo chăng? Vẫn không thể ra khỏi. Chúng ta biết trong lục đạo có trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc giới, ta vẫn không thể siêu việt, vẫn cứ trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Không hiểu Phật pháp mà muốn siêu việt lục đạo, nói thật không có chuyện này. Trong kinh Đức Phật nói điều này, nói một cách khẳng định. Chúng ta nghĩ xem, đúng là có đạo lý. Vì sao người thông minh trí tuệ của thế gian không thể siêu việt? Vì không hiểu rõ chân tướng sự thật, tưởng rằng hư không này rất lớn, cho rằng giữa các tinh tú này rất lớn, đâu biết rằng hư không giữa các tinh tú vẫn ở trong tam giới. Đây là nguyên nhân không thể siêu việt. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, phạm vi hoạt động của họ, chúng ta nói theo cách nói hiện nay để mọi người dễ hiểu. Phạm vi phục vụ của họ, phạm vi giáo hóa của họ là tận hư không biến pháp giới. Vì thế chúng ta gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Vì sao họ có thể khế nhập cảnh giới này? Trong kinh giáo nói với chúng ta rất rõ ràng. Ngày nay chúng ta không thể nhìn thấu. Vì tư tưởng kiến giải của ta chỉ gò bó trong một phạm vi nhỏ, quả thật rất đáng thương. Chúng ta không sao buông bỏ chấp trước được. Nhìn từ chỗ nào? Từ trong cuộc sống hàng ngày của mình, từ xử sự đối nhân tiếp vật, luôn giữ thành kiến của mình, luôn hy vọng tất cả mọi người đều nghe theo mình. Đây chính là chấp trước. Chúng ta lại xem chư Phật Bồ Tát, họ rất tùy duyên, cho nên cần phải quan sát tường tận, chúng ta học tập theo. Chư Phật Bồ Tát có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Hai câu này thật tuyệt vời. Chư Phật Bồ Tát sống với phàm phu, họ nhất định không có ý kiến. Phàm phu nói sao đều tốt cả. Thiện cũng tốt, ác cũng tốt, không có gì không tốt. Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh, làm ác cũng gật đầu, cũng được, dạy họ từ từ. Nếu quý vị nói việc này không tốt, họ phản kháng, họ không đón nhận, quý vị không dạy họ được. Nói ác cũng được, sửa đổi họ từ từ. Trước tiên khiến quý vị sanh tâm quan hỷ. Trong kinh Đức Phật thường nói, nơi có Bồ Tát thị hiện, khiến hết thảy chúng sanh sanh tâm quan hỷ. Trong tất cả chúng sanh có người làm ác, có ngạ quỷ, có chúng sanh trong địa ngục, Phật cũng khiến họ sanh tâm quan hỷ. Đây chính là làm người. Trước tiên phải tạo nhân duyên tốt để họ có lòng tin với mình, sau đó từ từ sửa đổi họ, dạy bảo họ, có nhẫn nại, có phương pháp. Người bây giờ gọi là nghệ thuật cao, trí tuệ viên mãn, ta mới có thể phổ độ chúng sanh. Ta không thể lập tức chỉ trích lỗi lầm của họ, khiến họ sanh tâm phản kháng, sanh tâm phản nghịch. Đây là hiện tượng rất phổ biến của chúng sanh. Chúng ta cần phải hiểu điều này. Bản thân chúng ta cũng như thế. Mình có lỗi, người khác chỉ trích, không phục. Chúng ta học Phật cần phải học những điều này. Điều cần học trước tiên là bao dung lỗi lầm của người. Đến đạo giáo đều nói có bao dung mới lớn. Quý vị lớn ở chỗ nào, quý vị có thể bao dung. Có thể tha thứ cho người, quý vị sẽ lớn. So đo tính toán là người không có phước. Người này không có phước báo. Việc gì cũng đều so đo tính toán. Một chút cũng không chịu nhường. Hạng người này không có chút phước báo nào. Chúng ta học Phật, triển khai kinh điển, nói từ chỗ đơn giản, Phật dạy chúng ta làm người, dạy chúng ta xử thế, dạy chúng ta sống. Trong cuộc sống đạt được tự tại, đạt được viên mãn. Đây là một bộ sách giáo khoa rất hiện thực, rất hữu dụng. Trong đó không nói gì về đạo lý quyền diệu, từng câu từng chữ đều có thể thực hành. Cho nên đây là trí tuệ chân thật, giáo huấn chân thật. Chư vị đều là những người ở tuổi trung niên trở lên. Trong thời gian mấy mươi năm này, chúng ta suy nghĩ tường tận những lịch sử của quá khứ. Có hấp thu được giáo huấn trong đời sống lịch sử của quá khứ chăng? Nếu có, quý vị nhất định được tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng kiến thức, sửa đổi sai lầm, dần dần hoàn thành đức hạnh và học vấn của mình, cải thiện phẩm chất đời sống của mình. Nếu không biết hấp thu giáo huấn, vẫn cứ tùy thuận phiền não, làm ác, vậy làm sao có tiền đồ được? Đời này không có hạnh phúc thật sự, đời sau càng khổ, càng đáng thương. Chẳng phải chúng ta uổng công học Phật sao? Câu đầu tiên nói như quang ảnh, câu thứ hai nói đồng hư không. Trong câu thứ nhất bao hàm pháp thế gian, câu thứ hai là Phật pháp, nói rõ pháp thế xuất thế gian đều không thể chấp trước. Kinh Kim Cang nói pháp còn phải xả, huống gì không phải pháp. Pháp còn phải xả là đồng hư không, huống gì không phải pháp là như quang ảnh. Thế pháp và Phật pháp đều không được chấp trước. Như thế nào là người tu hành chân chánh? Người tu hành chân chánh rốt cuộc là như thế nào? Người tu hành chân chánh mọi lúc mọi nơi, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, tâm luôn thanh tịnh. Trong kinh điển nói na già thường tại định, chưa hữu bất định thời. Thường ở trong định. Định chư vị phải nhớ, không phải từ sáng đến tối ngồi xếp bằng quay mặt vào vách, không phải như thế, vậy là sai lầm. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài vẫn như như bất động, tức gọi là định. Chúng ta thường nói mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi hương, thân xúc cảnh. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đây gọi là thiền định, chứ không phải là không tiếp xúc. Từ sáng đến tối đều đang tiếp xúc, nhưng không hề khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước, đây gọi là nhập định, ở trong định. Đi đứng ngồi nằm đều là định, sinh hoạt là định, làm việc là định, giao tiếp cũng là định, không có lúc nào không phải định. Đối với cảnh giới sáu trần bên ngoài, rõ ràng thông đạt là tuệ. Định tuệ song tu là tu ở đâu? Tu trong lúc sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Đây là biết tu hành, biết dụng công. Người không biết tu hành, thấy sắc nghe âm thanh liền khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, người không biết tu hành đó là phàm phu, đó không phải người tu hành, đó không phải đệ tử Phật. Tuy chúng ta đã thọ tam quy, thọ ngũ giới, thậm chí đã xuất gia thọ Bồ Tát giới. Thiên Thai Đại Sư nói đây là danh tự tỳ kheo. Danh tự là hữu danh vô thực. Chúng ta cho rằng đây là đệ tử Phật, nhưng Phật Bồ Tát không thừa nhận, thần hộ pháp không thừa nhận. Vì sao vậy? Vì đệ tử Phật phải tu giới định tuệ. Ba chữ giới định tuệ này quý vị đều không có. Quý vị là giả hiệu, không phải thật. Thật tu giới định tuệ, họ là người tại gia, chưa thọ ngũ giới, cũng chưa thọ tam quy. Phật Bồ Tát thừa nhận họ là đệ tử Phật. Thần hộ pháp thừa nhận họ là đệ tử Phật, họ là người tu hành chân chánh. Bởi thế quý vị nhất định phải biết Phật pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Lần đầu tiên tôi gặp Tổng thống Nạp Đan, khi bắt tay, Tổng thống Nạp Đan nói với tôi, Ông nói đối với các tôn giáo, ông tôn kính Phật giáo nhất. Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Ông ta rất thông thạo, không phải không biết gì. Ông có thể nói ra được câu này. Ông là tín đồ của Ấn Độ giáo. Rất nhiều người xuất gia theo Phật đều không nói được như thế. Đây là thật, không phải giả. Khi tôi mới học Phật, thân cận Đại sư Chương Gia. Đại sư cũng dạy tôi như thế. Trọng thực chất, không trọng hình thức. Thảo luận với tôi đến vấn đề giới luật. Đối với giới luật, nếu con làm được một điều, thì con hãy thọ điều đó. Đừng có thọ trên hình thức. Phật Bồ Tát thừa nhận con. Hộ Pháp Long Thiên Thiện Thần thừa nhận con. Con thật sự đã thọ. Con thực hành được hai điều thì con thọ hai điều. Tuyệt đối không ở hình thức. Đại sư Chương Gia dạy tôi, trọng thực chất, không trọng hình thức. Đây là bậc đại đức của Phật môn thật sự hiểu được. Đại sư Hoàng Nhất Hiểu khuyên người xuất gia thọ Tam Đàn đại giới. Nguyên nhân là gì? Trên thực chất, trước đây vào cuối thời nhà Minh, đại sư Ngẫu Ích từng nói: quý vị đi thọ giới, bản thân đừng tưởng rằng mình đã đắc giới. Nếu nghĩ như vậy là sai. Những gì đại sư Ngẫu Ích nói, Trung Hoa từ sau thời Nam Tống không có tỳ kheo nữa. Chúng ta biết truyền giới tỳ kheo, giới hạn thấp nhất phải có 5 vị tỳ kheo chân chánh, quý vị mới có thể đắc giới. Đây là ít nhất. Từ thời Nam Tống trở về sau không có tỳ kheo. Bởi thế hiện nay truyền giới là hình thức. Vì sao thọ hình thức này? Để tránh người khác hủy báng. Nói quý vị là người xuất gia chưa thọ giới. Ý là như vậy. Sau khi thọ giới, biết mình chưa đắc giới. Vậy phải làm sao? Thọ giới xong phải học giới. Bản thân siêng năng hành trì. Trong thời kỳ mạt Pháp, nói thật, chư Phật chư Tổ đều chỉ thị cho chúng ta rất rõ ràng. Chỉ cần thực hành triệt để ngũ giới thập thiện, quý vị chính là bậc thiện nhân. Ngoài ra không cần nhiều. Chỉ cần thực hành tốt ngũ giới thập thiện là được. Thế nên sau khi Đại sư Ngẫu Ích thọ giới xong, Ngài đến trước Phật Bồ Tát sám hối giải giới. Giải giới tỳ kheo. Ngài giữ giới sa di. Vì thế suốt đời, Ngài tự xưng sa di Bồ Tát. Ngài chỉ giữ 10 giới và 24 thiên oai nghi suốt đời, y giáo phụng hành. Đây là một người thiết thực, một người thực hành thấu triệt. Ô Pháp sư thành thời, đệ tử của đại sư Ngẫu Ích. Những trước tác của đại sư Ngẫu Ích hiện nay chúng ta có thể xem được toàn tập đều do Pháp sư thành thời tìm tòi biên tập rồi xuất bản lưu thông. Đây là đệ tử truyền pháp của đại sư. Thầy suốt đời làm sa di. Pháp sư thành thời hạ thấp hơn thầy một bậc. Ông không dám tự xưng sa di Bồ Tát giới, không dám xưng. Ông xưng gì? Xuất gia Ưu Bà Tắc. Người xuất gia Ưu Bà Tắc mà chúng ta thấy đầu tiên trong lịch sử chính là thành thời, đệ tử của đại sư Ngẫu Ích. Đây đều là người thiết thực, chân thật. Ngày nay chúng ta có thể làm được thân phận gì? Làm xuất gia Ưu Bà Tắc là được. Vì thế, tuyệt đối không được tự tôn tỳ kheo trước người khác. Tùy kheo rất tôn quý, như vậy không sợ sao? Thử nghĩ xem, danh xưng tỳ kheo này chúng ta gánh nổi chăng? Khất sĩ, phá ác, bố ma. Ba ý nghĩa này chúng ta đầy đủ được điều nào? Không có điều nào cả. Khi xuất gia, tôi rất rõ ràng và rất hiểu đạo lý này. Đại sư Hoằng Nhất cũng tự xưng xuất gia Ưu Bà Tắc. Đại sư Hoằng Nhất chuyên học giới luật, ngài hiểu điều này. Thân phận thật sự của chúng ta là xuất gia Ưu Bà Tắc. Nói thật, chúng ta ngày nay giới sa di đều không giữ được. 10 điều giới và 24 thiên oai nghi của sa di. 24 thiên oai nghi chúng ta thực hành được điều nào? Pháp thế xuất thế gian không thể không thiết thực. Không thiết thực là quý vị đang tu giả. Không phải tu thật. Không phải thật là có tội. Bởi thế chúng ta phải đặt nền tảng từ ngũ giới, từ thập thiện. Tu ngũ giới thập thiện. Chúng ta hiện nay là thân phận xuất gia. Cạo đầu, chúng ta là xuất gia Ưu Bà Tắc. Từ nền tảng này, dần dần nâng cao lên. Học giới. Nâng cao như thế nào? Chúng ta thọ trì đọc tụng. Học tập kinh Vô Lượng Thọ. Vậy là được. Chúng ta đem kinh Vô Lượng Thọ, những giáo huấn quan trọng của Thế Tôn và Phật A Di Đà, trích dẫn ra 62 điều, biên tập thành quy tắc tu hành. Chúng ta dùng nó để nâng cao bản thân. Đơn giản rõ ràng. thâm nhập một môn. Quả nhiên có thể thực hành được giáo huấn trong kinh. Chúng ta chính là đệ tử chân chánh của Phật Di Đà. Nhưng chư vị nên nhớ rằng, chúng ta không phải đệ tử tỳ kheo của Phật Di Đà. Chúng ta là đệ tử Bồ Tát xuất gia Ưu Bà Tắc của Phật Di Đà. Đây là thân phận thật sự của chúng ta. Nếu đi trái với ngũ giới thập thiện, trái với giáo huấn của Phật, quý vị tuyệt đối không phải đệ tử Phật, mà là một phàm phu, chỉ học được chút Phật học thường thức mà thôi. Quý vị đang ở bên ngoài, chưa vào cửa. Đây là chúng ta nói lời chân thật. Chân thật mới có thọ dụng. Đối với chúng ta mới có lợi ích chân thật. Chúng ta nhất định phải siêng năng nỗ lực tu học, phải có tâm sám hối, sửa đổi sai lầm. Lỗi lầm của chúng ta nhiều vô lượng vô biên. Chúng ta dùng tiêu chuẩn của ngũ giới thập thiện đo lường sẽ biết ngay. Không sát sanh. Tuy chúng ta có thể khắc chế bản thân, không tạo nghiệp sát sanh, nhưng chúng ta không khắc chế, khiến tất cả chúng sanh vì mình mà sanh phiền não. Tất cả chúng sanh vì mình mà sanh phiền não đồng nghĩa như sát sanh. Tuy chúng ta không trộm cắp, nhưng luôn nghĩ cách chiếm tiện nghi. Tâm trộm cắp chưa đoạn, hành vi trộm cắp chưa đoạn, giới luật vô cùng vi tế, chiếm tiện nghi của người. Trong trường hợp giao dịch, tìm cách nộp thuế ít, chiếm tiện nghi của quốc gia. Thử nghĩ xem, điều nào không phải hành vi trộm cắp? Giới trộm cắp của nhà Phật, cổ nhân chú giải là bất giữ thủ. Phàm vật gì có chủ, chủ nhân chưa đồng ý, quý vị lấy về cho mình, chính là trộm cắp. Bất luận dùng thủ đoạn gì, trộm cắp, chiếm đoạt hay lừa gạt để có, tất cả đều thuộc về trộm cắp. Đừng tưởng phương pháp của quý vị rất tinh tế, đâu ngờ rằng đắc tội với trời đất quỷ thần. Quả báo không thể nghĩ bàn. Mặc dù không tà dâm, quý vị có khởi tâm động niệm chăng? Nếu khởi tâm động niệm, vậy là phạm. Giới luật của Đại Thừa: luận tâm, không luận sự, khởi tâm động niệm là phá giới. Cho nên giới Đại Thừa khó, giới Tiểu Thừa dễ trì hơn. Giới Tiểu Thừa luận sự không luận tâm, dễ trì. Giới Đại Thừa luận tâm không luận sự. Chẳng hạn sát sanh, ý niệm muốn giết họ, hận họ, nhưng không có hành vi, chưa làm, trong Tiểu Thừa chưa phạm giới, nhưng Đại Thừa là đã phá giới. Cho nên giới Bồ Tát khó trì. Vọng ngữ, điều này rất phổ biến. Bất luận đối với ai, ít người nói thật, luôn che đậy, luôn lừa gạt. Vì sao vậy? Vì chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân. Tạo ra tội nghiệp này đều là sai lầm từ quan niệm căn bản. Cổ nhân nói đến tu hành, bắt đầu tu từ đâu? Bắt đầu từ không vọng ngữ. Hạ thủ từ đây, bắt đầu từ đây. Không vọng ngữ, có thể thành tựu đại đức đại hạnh của chính mình. Nếu chúng ta không làm được, không thành thật với mọi người, quý vị không có thành tựu gì để nói. Dù có thành tựu, đến cuối cùng bị vạch trần là giả, không phải thật. Pháp chân thật của thế xuất thế gian đều xây dựng từ tâm thành thật. Chân thành là điều quan trọng nhất. Một người suốt đời chỉ toàn hư vọng, toàn là giả dối, đó thật sự gọi là không đáng một xu. Chỉ biết quan tâm lợi ích bản thân, đến cuối cùng lợi ích bản thân hoàn toàn mất hết. Làm sao để giữ lợi ích chân thật của chính mình? Chân thành. Những gì quý vị đạt được là lợi ích chân thật. Vọng ngữ, lưỡng thiệt, tuyệt đối không đạt được lợi ích chân thật. Cuối cùng thân bại danh liệt. Pháp thế xuất thế gian đều không thể thành tựu. Dù quý vị nhìn thấy thành tựu trước mắt, sự phú quý trước mắt, nó như qua đốm giữa hư không. Loại phước báo nhãn tiền này, Đức Phật nói là dư phước do đời trước tu, nhất định không phải hiện nay quý vị dùng lời nói ngon ngọt để gạt người. Quý vị đạt được những của cải này, đạt được sự giàu sang này, không phải. Phật nói những đạo lý này rất chân thật, nói những đạo lý rất thấu triệt. Chúng ta tư duy tường tận mới có thể lãnh hội. Thật sự lãnh hội, tự nhiên chúng ta sẽ thay đổi. Tư tưởng hành vi chúng ta thay đổi. Giáo hóa, chúng ta tiếp nhận giáo huấn của Đức Phật, tự nhiên sẽ khởi biến hóa. Nếu như hoàn toàn không thay đổi, hay nói cách khác, quý vị chưa tiếp nhận giáo huấn của Phật, tuy quý vị ở đây nghe kinh, cũng là nghe mà không nghe. Tuy quý vị đang học tập, học mà không nhập, chưa khế nhập. Tu học Phật Pháp là ngay trong đời sống hàng ngày, ở chỗ sáu căn tiếp xúc với sáu trần, lúc khởi tâm động niệm. Chư vị nắm bắt được điều này, công phu của quý vị sao không đắc được? Công đức lợi ích thù thắng của Phật Pháp, quý vị nhất định hưởng thụ được. Trước đây, thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Pháp cho tôi. Ông nói, tu học Phật Pháp là hưởng thụ cao nhất của đời người. Chúng ta có đạt được hưởng thụ cao nhất của đời người chăng? Xem quý vị có hiểu Phật Pháp chăng? Quý vị có y giáo phụng hành chăng? Hiểu Phật Pháp, y giáo phụng hành, người này tuyệt đối không tạo nghiệp. Hay nói cách khác, tuyệt đối không trái phạm ngũ giới, tuyệt đối không tạo người ác nghiệp. Chỉ cần làm được điều này, quý vị nhất định được chư Phật hộ niệm. Hiện nay chúng ta tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo, tôi cũng có thể khẳng định thần thánh trong các tôn giáo đều gia hộ quý vị, đều ủng hộ quý vị. Vì sao vậy? Thần thánh thông minh chánh trực, họ không có tâm riêng tư. Không phải nói anh tin tôi mới gia hộ anh, còn không tin tôi, không gia hộ, đó là phàm phu, không phải thần thánh. Thần thánh chỉ xem hành vi của quý vị là tà hay chánh. Hành vi quý vị chánh, quý vị không tin họ, họ cũng gia hộ quý vị. Đây là thần thánh. Chúng ta chỉ cần tu học ngũ giới thập thiện, tôi nói với cha xứ của đạo Thiên Chúa và mục sư của đạo Cơ Đốc, thần yêu quý vị. Họ gật đầu, họ là tín đồ. Thần yêu tôi còn hơn yêu quý vị gấp nhiều lần. Họ nghe xong vô cùng kinh ngạc. Tôi phân tích cho họ nghe, cuối cùng họ cũng gật đầu, cũng thừa nhận. Tuy tôi không phải giáo đồ Thiên Chúa, không phải giáo đồ Cơ Đốc, tư tưởng hành vi của tôi không trái với giáo huấn của họ. Những gì họ dạy chúng ta đều thực hành, giống như tu nữ Hứa Triết vậy. Bà hỏi tôi, bà có tư cách làm đệ tử Phật chăng? Tôi nói, bà là đệ tử Phật thật sự. Tuy bà không phải Phật tử, không tín phụng Phật giáo, nhưng những việc bà ấy làm, đối với ngũ giới thập thiện, bà đạt được điểm tối đa. Người xuất gia chúng ta không thể sánh với bà. Bà là đệ tử Phật thật sự. Bà không có hình thức, chỉ có thực chất. Những đạo lý và chân tướng sự thật này, chúng ta không thể không rõ ràng, không thể không thấu triệt, sau đó mới biết mình cần phải học tập như thế nào? Tu học ở câu thứ ba, xử thế như vậy. Trong hai chữ xử thế này bao quát đời sống công việc, xử sự đối nhân tiếp vật của chúng ta. Vô ương kiếp, ba chữ này dùng rất hay. Vĩnh viễn không gián đoạn. Chúng ta tự nghĩ xem, mình thật sự là đệ tử Phật ư? Là đệ tử Phật thật sự, Phật dạy chúng ta chung sống với đại chúng như thế nào? Tôi từng nói với chư vị, tiếp xúc với bất cứ ai, bất luận khi nào, bất luận ở đâu, chỉ cần tiếp xúc với người khác, nhất định phải tuân thủ tướng nhiếp pháp. Đây gọi là học Phật. Bất luận nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, Phật dạy chúng ta bốn nguyên tắc. Chúng ta có làm được chăng? Nếu làm được, quý vị nhất định được người tôn kính hoan nghênh. Còn như trái với bốn điều này, quý vị sẽ bị người ta ghét bỏ. Câu đầu tiên, Phật dạy ta bố thí. Bố thí nghĩa là gì? Phật thuyết pháp. Trước khi nhập bát niết bàn, dạy chúng ta tứ y pháp. Phật chỉ sợ chúng ta hiểu sai ý nghĩa khi tiếp xúc kinh giáo. Y nghĩa bất y ngữ trong tứ y pháp. Quý vị hiểu ý nghĩa câu nói này của Phật chăng? Bố thí nghĩa là gì? Là vì người phục vụ. Đây chính là bố thí. Chúng ta tiếp xúc với người, ý niệm đầu tiên, tôi phải phục vụ người khác, chứ không phải để họ phục vụ mình. Tôi phải phục vụ họ, tôi phải công tác cho họ, phải làm việc cho họ. Chúng ta có ý niệm này chăng? Thứ hai, Phật dạy chúng ta ái ngữ. Ngôn ngữ của chúng ta nhất định là yêu thương họ, quan tâm họ. Chúng ta có làm được chăng? Thứ ba là lợi hành. Tất cả mọi hành vi của chúng ta đối với họ nhất định có lợi ích. Chúng ta đã đọc tứ nhiếp pháp nhưng không thực hành. Khi tiếp xúc với người liền quên hết tất cả, hoàn toàn thuận theo tập khí phiền não của mình. Như vậy sao gọi là học Phật? Đúng là buồn cười. Học Phật là học nơi khởi tâm động niệm, học trong lúc sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Đây là học thật. Phật dạy chúng ta khi tiếp xúc với chúng sanh phải khởi bốn niệm này: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đồng sự là gì? Đồng sự nghĩa là hằng thuận chúng sanh. tôi đồng với họ, không phải kêu họ đồng với tôi. Tôi thuận theo họ, không phải bắt họ thuận theo tôi. Đây là tiếp xúc. Sau khi tiếp xúc, chúng ta thực hành việc phục vụ chúng sanh như thế nào? Phật dạy chúng ta chính là ngũ giới, thập thiện. Đây là nguyên tắc. Thực hành cụ thể là Bồ Tát Lục Ba La Mật. Lục Ba La Mật là thực hành. Đem ngũ giới thập thiện thực hành trong bố thí. Trong bố thí độ của lục độ, thực hành trong trì giới ba la mật, thực hành trong nhẫn nhục, thực hành trong tinh tấn, thiền định, bát nhã. Chúng ta có hiểu chăng? Tuy Đức Phật nói rất nhiều, nhưng Ngài có cương lĩnh, có nguyên tắc. Cương lĩnh chung, nếu thật sự muốn thành Phật, quý vị quyết tâm muốn thoát ly tam giới, lục đạo luân hồi, thật sự muốn thành tựu, nền tảng là tam phước, tịnh nghiệp tam phước. Chỉ cần không trái với tịnh nghiệp tam phước, thực hành tịnh nghiệp tam phước, đời này quý vị có thể thành Phật. Trong tịnh nghiệp tam phước bao quát hết toàn bộ những nền tảng tu học này. Trong câu thứ nhất cũng bao quát ngũ giới thập thiện. Đây là cơ bản nhất. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát, đó là bao hàm ngũ giới, tu thập thiện nghiệp. Trong câu thứ hai, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Đây là khái quát lý luận và phương pháp tu hành của Thanh Văn và Duyên Giác. Câu thứ ba là pháp đại thừa, phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả. Đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Trong này bao quát toàn bộ lục độ của Bồ Tát và mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, bao quát trong hai câu trước, phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả. Đây là cương lĩnh chung. Cương mục chung Đức Phật dạy chúng ta để chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Chúng ta nắm bắt điều này, suốt đời y giáo phụng hành, thân ngữ ý đều tương ưng với cương lĩnh này, một đời viên thành Phật đạo. Không khác gì thiện tài đồng tử. Đối với tất cả chúng sanh, nhất định sanh khởi tâm hiếu thuận, tâm cung kính. Nếu có tâm khinh mạn đối với tất cả chúng sanh, vậy là ta trái phạm hoàn toàn, không có gì thành tựu được. Vì sao vậy? Vì đây là nền tảng. Vì thế, đem vấn đề này đặt ở câu thứ nhất. Hiếu dưỡng cha mẹ là hiếu thân, phụng sự sư trưởng là tôn sư. Không có ý niệm hiếu thân tôn sư thì tất cả bên dưới đều không có. Giống như cây cối vậy, nó không có rễ. Do đó chúng ta liên tưởng đến, vì sao thời hiện đại có nhiều người tu hành không thể thành tựu? Vì sao công phu không đắc lực? Vì họ không có nền tảng. Dù cố gắng tu hành đến đâu cũng như đóa hoa cắm trong bình, không có rễ. Hình tướng rất dễ nhìn, chưa được mấy ngày đã khô chết. Như một số người nói, hình như thịnh dưỡng rất nhanh, lấy vài cành hoa cắm vào bình nhìn rất đẹp, rất nhanh tàn. Nguyên nhân là gì? Vì không có rễ. Rễ là gì? Là hiếu thân tôn sư. Xã hội hiện nay, con cái bất hiếu cha mẹ, không nghe lời cha mẹ. Lần trước Liêu cư sĩ nói với tôi, cha mẹ nói chúng một câu, chúng đáp trả quý vị 10 câu. Quý vị nói như vậy mà được sao? Con cái không nghe lời cha mẹ, học sinh không nghe lời thầy giáo, vậy là xong. Vì thế ngày nay Phật pháp dạy học gặp rất nhiều khó khăn. Ai được lợi ích? Là người trong quá khứ có túc căn, người thiện căn phước đức nhân duyên thâm sâu, được lợi ích. Họ có thể được lợi ích. Thế nên thường một người thầy tốt, chẳng hạn những người như thầy Lý, mấy mươi vạn người nghe họ giảng kinh, theo họ học tập, tìm không được 10 người thật sự được lợi ích. Nguyên nhân ở đâu? Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ ràng minh bạch, vì không có gốc rễ. Cho nên gốc rễ ở nơi hiếu kính. Trong văn sao Đại sư Ấn Quang lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần, một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích. Quý vị được lợi ích thật sự chăng? Điều ở chỗ quý vị có tâm thành kính chăng? Nếu không có tâm thành kính, nhất định không được lợi ích. Ngày ngày thân cận học hỏi thiện tri thức cũng không đạt được lợi ích. Học suốt đời đều không đạt được lợi ích. Quả nhiên có tâm chân thành, thân cận thiện tri thức một ngày, lợi ích họ đạt được suốt đời thọ dụng không hết. Cổ nhân nói, nghe thầy nói một lời hơn đọc sách 10 năm. Nhờ tâm thành kính họ đạt được lợi ích, họ có thể thành tựu ngay trong đời này. Vô ương kiếp, ý nghĩa 3 chữ này quá sâu rộng. Đây là dạy chúng ta thời gian tu học tuyệt đối không được gián đoạn. Mỗi sát na đều không gián đoạn, duy trì vĩnh viễn. Người này chính là Phật Bồ Tát. Ở đây chúng ta nhìn thấy nhiêu ít hành cưu bàn trà dương. Từ pháp môn này, ngài thế nhập cảnh giới Phật Hoa Nghiêm. Chúng ta hiểu rõ nên tu học như thế nào. Kinh Hoa Nghiêm có vô lượng pháp môn, mỗi mỗi pháp môn đều quán thông, pháp môn nào cũng đều xuyên suốt. cho nên đạt được một pháp môn, tất cả pháp môn đều đạt được. Ở đây đều có thể thấy, hôm nay chúng ta